Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiệt hại. Hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 9 thường niên, Thánh Giustino từ đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật. Thầy chẳng bị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Cê-sa hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Biết họ giả hình, Đức Giê-xu nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem." Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Cê-sa." Đức Giê-xu bảo họ: "Của Cê-sa trả về Cê-sa, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sử Marco dùng chương 12 để ghi lại những cuộc tranh luận của Đức Giê-xu tại Jerusalem với nhiều nhóm tôn giáo và xã hội trong dân Israel, chẳng hạn như mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê, như trình thuật tin mừng hôm nay ghi lại. Thánh Marco nói rõ, họ đến cùng Đức Giê-xu để người phải lỡ lời mà mặc bẫy, nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của họ. Bởi lẽ, phe Pharisêu chủ trương, người Do Thái phải được cai trị bởi người Do Thái. Họ chống mọi thế lực ngoại bang và việc nộp thuế cho đế quốc Roma. Nếu Đức Giê-xu trả lời phải, họ sẽ xúi giục dân chúng chống Đức Giê-xu vì người tòa rập với thế lực nước ngoài. Trong khi đó, phe Hê-rô-đê lại chủ trương hòa đồng với Roma để được tốt đời đẹp đạo. Nếu câu trả lời là không, họ sẽ nộp Đức Giê-xu cho quân đội Roma vì đã xắt động dân phản chính quyền. Cả hai phe xưa nay vốn bất đồng thì nay lại cùng hợp tác để làm điều ác, có lý do để bắt Đức Giê-xu và tiêu diệt người lành, vì họ nghĩ người trả lời cách nào cũng không thoát khỏi mưu mô của họ. Của Cê-sa trả về Cê-sa, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với câu trả lời này, Đức Giê-xu đã phá tan ý định của những kẻ muốn hại người. Người tách biệt chính trị ra khỏi tôn giáo vì lẽ mục đích của hai bên khác nhau. Của tôn giáo là đưa con người tới Thiên Chúa, còn của chính trị là lo cho con người được no cơm ấm áo. Bổn phận của các nhà lãnh đạo tôn giáo là dạy dỗ con người biết giáo huấn của Chúa, bàn bí tích để mang ơn thánh xuống cho con người. Bổn phận của những người lãnh đạo quốc gia là lo cho nền an ninh quốc gia, cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. Như thế, câu trả lời của Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh đặc biệt của giáo hội. Vì giáo hội không bao giờ là, và càng không bao giờ được coi là, một thực thể chính trị. Đồng thời, mục tiêu hành động của giáo hội không bao giờ là thúc đẩy việc thay đổi chính quyền hay chế độ. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là im lặng trước những bất công, hoặc kêu gọi các Kitô hữu cứ sống bình lặng và bàng quan. Nhưng là không bao giờ được quên bản chất thực sự của giáo hội là gì, và phải tránh đừng để cho giáo hội bị lợi dụng. Tuy nhiên, sâu xa hơn, với câu trả lời của Cê-gia trả về Cê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa, Đức Giê-xu mời gọi những kẻ được sai đến và cả chúng ta ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ cẩn thận về việc trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về người. Sự sống là của Thiên Chúa, thời gian là của Thiên Chúa ban, tài năng là hồng ân người trao tặng. Con người không được tiêu hủy sự sống, phải biết dùng thời gian Chúa ban để sinh ích cho bản thân và cho mọi người, và phải biết dùng tài năng Chúa trao phó để phục vụ tha nhân và giáo hội. Mọi sự là của Thiên Chúa. Con người chỉ có quyền dùng và phải dùng các khôn ngoan để sinh ích cho bản thân, cho tha nhân và cho việc mở mang nước Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi đau khổ và phải làm một điều gì đó thật cụ thể cho những người xung quanh chúng con. Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay. Và ước gì chúng con biết khiêm tốn cộng tác với muôn người thiện chí. Amen.
Chúa đã đến nơi gian trần, Ngài đã hiến thân phục vụ. Từ là từ Bethlehem cho đến tận đồi Cam Kê, Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng vơi. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chỉ sớm cho nhau và cùng giúp nhau nên thân. Chúa Thánh hiến con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Này là này thân con, xin Chúa dùng vì dân Chúa. Chúa đã hiến thân một đời, nguyện Chúa giúp con theo đường dài. Xin chọn đời con được luôn sống vì yêu. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi người. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chỉ sớm cho nhau và cùng giúp nhau nên thay. Thank you.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Astorga Tây Ban Nha, tôn phong bà Trần Phước Từ Đạo tại Tây Ban Nha. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ tôn phong bà nữ Trần Phước tại nhà thờ chính tòa giáo phận Astorga, Tây Ban Nha. Đó là chị Maria Pilar Gijon và hai người bạn là y tá thiện nguyện bị sát hại vì sự oán ghét đức tin tại Puebla de Somiedo năm 1936 trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha. Bà phụ nữ có chung một niềm tin, dẫn thân tích cực trong các hội đoàn như Công giáo Tín hành, Hội Con Đức Mẹ và Tông đồ Cầu Nguyện, và chăm sóc những người túng thiếu. Trong những tháng đầu tiên của cuộc nội chiến, cả ba chị tham dự khóa huấn luyện cấp tốc về y tế do Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức để giúp đỡ các thương binh và bệnh nhân. Tuy bà chị có liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ, nhưng cũng bị loại quân giao cho Ủy ban Chiến tranh địa phương, và các dân quân hành hạ các chị suốt đêm, đòi các chị phải từ bỏ đức tin để được tự do. Sự từ chối của ba chị càng làm cho họ nổi xung. Ba chị bị lột quần áo, còng tay và bị dẫn đi qua các đường phố rồi bị đưa tới một cánh đồng. Tại đây, ban trưa ngày 28 tháng 10 năm 1936, ba chị bị ba nữ dân quân bắn chết, rồi họ chia nhau y phục của các chị. Khi bị bắn, ba chị đã hô lớn, hoan hô Chúa Kitô vua. Thi hải ba chị bị kéo đi trước sự nhạo cười của nhiều người và bị bỏ mặc cho đến chiều tối, trước khi được chôn trong một huyệt mộ chung. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh áp dụng cho bà nữ Trần Phước nhận xét của Thánh Augustino về các tông đồ là những người để không cứng lại vì sợ hãi, đã nồng cháy ngọn lửa bạc ái. Vì thế Đức Hồng Y nói, con đường để vượt thắng sợ hãi là lòng bác ái. Bà phụ nữ đã tiến bước trên con đường bác ái, nuôi dưỡng đời sống Kitô của mình bằng hoạt động tông đồ. Các chị dẫn thân hoa dịu những đau khổ và nâng đỡ tinh thần của các bệnh nhân, các thương binh, đến độ trong nguy hiểm trước mặt. Các chị không muốn bỏ mặc những người bị thương, nhưng vẫn tiếp tục trợ giúp họ dù bị nguy hiểm đến tính mạng. Vì lòng bác ái nồng nhiệt đó, khi thần xác bị đe dọa, các chị đã không bị cứng lại vì sợ hãi, nhưng đã nồng cháy ngọn lửa bác ái, chịu đựng những tra tấn và hạ nhục. Các chị chịu đựng tất cả với sức mạnh siêu nhiên, sẵn sàng chịu chết trong tinh thần đực kỳ. Tin giáo phận Vinh, tiền chủng viện xã Đoài bế giảng liên khóa. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, tiền chủng viện xã Đoài giáo phận Vinh đã tổ chức lễ bế giảng liên khóa 2019-2021, đồng thời mừng lễ Thánh Philippe Neri, bổ mạng tiền chủng viện. Hiện diện trong lễ bế giảng có đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, cha Pedro Nguyễn Văn Vinh, tổng đại diện, giám đốc đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý cha linh hướng, quý thầy phó tế cùng quý phụ huynh của các tiền chủng sinh khóa 17. Mở đầu lễ bế giảng, cha giám đốc tiền chủng viện Gioan Batista Nguyễn Kim Đồng đã đọc bản tổng kết hoạt động của tiền chủng viện trong niên khóa 2019-2021. Cha giám đốc dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Philippe Neri quan thầy đã ban nhiều ơn lành và gìn giữ từng thành viên trong gia đình tiền chủng viện trong hai năm qua. Ngài bày tỏ tấm lòng biết ơn trước sự quan tâm của quý đức cha giáo phận, đức cha phụ tá, quý cha tòa giám mục, quý cha giáo, thầy cô đã tận tình cộng tác với tiền chủng viện trong sứ vụ đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo hội. Trong lời huấn từ, đức cha An Phong đã bày tỏ sự vui mừng khi gặp mặt quý phụ huynh và tiền chủng sinh khóa 17. Đức cha cảm ơn các bậc cha mẹ đã quảng đại dâng con cho Chúa và mời gọi các cha mẹ hãy cùng với giáo phận xây dựng ơn gọi của con cái bằng cách cầu nguyện và sống đạo đức, vì đó là điểm tựa vững chắc cho người con sống đời tu trì và có những lời khuyên bảo dành cho con cái khi cần thiết. Đức Cha nhấn mạnh về các tiền chủng sinh, việc đào tạo không kết thúc ở đây mà là khởi đầu cho một giai đoạn đào tạo mới, là tự đào tạo qua việc gặp gỡ và khám phá Chúa mỗi ngày trong đời sống nội tâm sâu xa. Cao điểm của ngày lễ bế giảng là thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10 giờ, cũng là thánh lễ mừng kính thánh Philippe Neri, bổ mạng của tiền chủng viện. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha An Phong đã dùng hình ảnh cây vả bị Đức Giê-xu trúc giữ để nhắn nhủ với các thầy. Cây vả là tự trưng cho mỗi người chúng ta được bàn tay yêu thương của Thiên Chúa quan phòng, vun trồng trong đất thừa. Cây vả đó được Thiên Chúa săn sóc kỹ lưỡng bởi giới luật và ân sủng. Là môn đệ bước theo Đức Kitô, đời sống của mỗi người phải luôn có hoa trái khi Chúa tới. Điều mà Chúa đòi không phải là hoa lá cành hay chỉ là những tư tưởng tốt, nhưng là những việc tốt, những việc lành phúc đức, chứ không phải chỉ lời nói suông. Môn đệ của Chúa là người luôn biết cắt tỉa những cành khô héo là tội lỗi, và biết vươn lên tươi tốt mỗi ngày để sinh hoa trái tốt. Ngày lễ bế giảng hôm nay sẽ mở ra một viễn tượng mới trên hành trình bước theo Chúa. Ước gì môn đệ Chúa Kitô khi đứng trước ơn gọi cao quý này, luôn ý thức và cảm nhận tâm tình của Thánh Phaolô trước sứ mạng cao cả làm chứng và rao giảng Chúa Kitô. Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Tin Vatican, chính phủ Đức hỗ trợ 16 triệu euro tu bổ đất thánh Đức ở Vatican. Chính phủ Liên bang Đức đã quyết định giúp 16 triệu euro để tu bổ đất thánh Đức Campo Santo Teutonico ở nội thành Vatican, từ lâu bị xuống cấp. Đất thánh Đức có từ thế kỷ thứ 9, chỉ cách nhà trọ Marta, nơi Đức Thánh Cha Francisco cư ngụ, khoảng 200 mét. Nguyên thủy đây là một nhà trọ tiếp đón các linh mục hành hương, cạnh đó có một nghĩa trang, và này có Học viện Đức Hungary, nơi các linh mục sinh viên người Đức trọ để theo học tại các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Trong cuộc tiếp kiến mới đây dành cho Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas, Đức Thánh Cha đã cảm ơn chính phủ Đức về sự trợ giúp này, và cả Hội đồng Giám mục Đức cũng cảm ơn. Cha Hans-Peter Fischer, Giám đốc Đất Thánh Đức cho biết, nhà này cùng với Thánh Đường Nhỏ là một trong số 25 nhà thờ tại Roma ở trong lộ trình thăm viếng do Liên hiệp Âu Châu tổ chức, đánh dấu sự hiện diện của các nước Âu Châu ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên hiệp Âu Châu. Ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa tới đây, ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ và có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa tại khu vực đất Thánh Đức ở Vatican. Tin Köln, Đức Quốc, Đức Thánh Cha mở cuộc thành trà tông tòa Tổng giáo phận Köln bên Đức. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định cho thực hiện một cuộc thành trà tông tòa tại Tổng giáo phận Köln bên Đức để có một cái nhìn toàn diện về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trong quá khứ tại giáo phận này. Ngài cử hai vị thanh tra từ nước ngoài là Đức Hồng Y Andes Aborelius, 72 tuổi, người Thụy Điển, thuộc dòng Camelo Nhạc Phép, giám mục giáo phận Stockholm, và Đức Cha Johannes van den Hender, giám mục giáo phận Rotterdam, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hòa Lan. Trong thư thông báo việc thanh tra tông tòa, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Berlin cho biết, trong hai tuần lễ đầu tháng 6, hai phái viên của Tòa Thánh sẽ thu thập tin tức về tình hình tổng quát đầy đủ về tình trạng mục vụ của Tổng giáo phận Köln, đồng thời cứu xét những sai lầm mà Đức Hồng Y Gainer Maria Wernke, Tổng giám mục, và Đức Tổng giám mục Stefan Hesse, trước kia là giám mục phụ tá tại Köln và nay là Tổng giám mục giáo phận Hamburg, cũng như hai giám mục phụ tá hiện nay là Đức Cha Dominicus Squadelab và Ansgar về những lạm dụng tính dục. Ngày 18 tháng 3 năm nay, giáo phận Köln đã công bố phúc trình đặc biệt về cuộc chiến chống những vụ lạm dụng tính dục trong Tổng giáo phận Köln do Đức Hồng Y Bernke ủy nhiệm cho ban phòng luật sư Gasker và Weisleger hồi tháng 10 năm ngoái 2020 thực hiện. Phúc trình này dài hơn 800 trang, nghiên cứu về giai đoạn từ năm 1975 đến 2018, với mục đích xác định những thiếu sót và vi phạm luật lệ hiện hành, cũng như người trách nhiệm. Đặc biệt, phúc trình nói đến 314 nạn nhân vị thành niên bị lạm dụng tính dục, và 202 người phạm lỗi, trong đó có gần 2/3 là giáo sĩ. Trên trang mạng của Tổng giáo phận Cần hôm 28 tháng 5, Đức Hồng Y Vân Kỳ cho biết, Ngài đón nhận và ủng hộ sự thanh tra tông tòa mà Đức Thánh Cha mong muốn, để có một cái nhìn đầy đủ và trung thực, độc lập và những hậu quả của nó. Đức Hồng Y cho biết sẽ hỗ trợ hai vị thanh tra trong công việc với tất cả xác tín. Đức Hồng Y nói, tôi đón nhận tất cả những gì giúp kiểm chứng khách quan. Tổng giáo phận Cần hiện nay có 1.970.000 tín hữu công giáo, 950 linh mục và 50 đại chúng sinh. Tin giáo phận Vinh, Học viện Liên Dòng Thánh Giáo Hoàng Doan 23 bế giảng năm học. Chiều ngày 26 tháng 5 vừa qua, gia đình Học viện Liên Dòng Thánh Giáo Hoàng Doan 23 đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thần học cho khóa 6 2019-2021 và bế giảng năm học 2020-2021. Trong ngày đặc biệt này, gia đình học viện vui mừng chào đón sự hiện diện đầy ưu ái của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha giáo, quý cha tòa giám mục, quý bề trên các hội dòng cùng quý khách. Mở đầu cha giám đốc học viện, Phaolô Nguyễn Thiện Tạo đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và ngỏ lời tri ân bề trên giáo phận, quý bề trên các hội dòng và đội ngũ giáo sư. Điểm lại năm qua với những thành quả tốt đẹp, những kế hoạch, chương trình đã được thực hiện trong sự nỗ lực của ban đào tạo và tất cả học viện. Kế đó là những lời huấn từ của Đức cha An Phong và Đức cha Phaolô liên quan đến việc huấn luyện đào tạo, nhất là những vấn đề về cơ sở vật chất. Trong tâm tình của người thụ huấn, một đại diện các học viên bày tỏ lời cảm tạ Chúa và tri ân bề trên giáo phận, quý giáo sư và những ai đã yêu thương, đồng hành cùng gia đình học viện. Tâm điểm của lễ bế giảng kết tụ lại nơi thánh lễ trọng thể được cử hành tại nguyện đường của hội dòng Bến Thánh Giá Vinh do Đức cha An Phong chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài nhấn mạnh đến việc từ bỏ mọi sự để theo Chúa, và điều cần thiết, quan trọng nhất trong cuộc đời là có Chúa. Ngài cũng mời gọi mọi người ý thức được cái bản chất là linh mục, là tu sĩ, thì ý nghĩa hơn làm linh mục, làm tu sĩ, và đó cũng là điều Chúa mong muốn. Cuối thánh lễ, cha giám đốc thay lời cho gia đình học viện một lần nữa gửi lời cảm ơn tới bề trên giáo phận, quý cha, quý bề trên các hội dòng và tất cả mọi người. Kết thúc là để mở ra và bước tiếp trên một hành trình mới của sứ mạng tông đồ dành riêng cho mỗi học viên và cho từng hội dòng. Với những tri thức đã thu nhận được trong 2 năm tại học viện, tin chắc rằng 95 chị em đã chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ và vững chắc để tiến vào lòng thế giới. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là 2 chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 14, từ câu 12 đến câu 16 và từ câu 22 đến câu 26. ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng, Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng, các con hãy vào thành và nếu gặp một người mang vỏ nước, thì hãy đi theo người đó. Thế người ấy vào nhà nào, thì các con hãy nói với chủ nhà rằng, Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các ông mà phán. Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống, và người bảo các ông, này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh trước cuộc vượt qua của Đức Giêsu. Người đã lên Jerusalem và chuẩn bị mọi sự cho việc hoàn tất sứ vụ cứu độ. Dịp lễ vượt qua của người Do Thái đã đến gần. Đức Giêsu muốn cuộc vượt qua của người cũng trùng vào dịp vượt qua của người Do Thái, nhằm làm nổi bật cuộc vượt qua mới, nơi mà chính người là chiên vượt qua của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, ngày hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men. Đó chính là ngày người Do Thái giết chiên để mừng lễ vượt qua. Đối với người Do Thái, việc cử hành lại bữa tiệc bánh không men gợi cho họ nhớ lại bữa tiệc vội vã trước khi thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Chính trong đêm mà thần sứ của Thiên Chúa vượt qua nhà của người Do Thái để sát hại con đầu lòng của người Ai Cập. Dữ kiện này cũng là chi tiết lịch sử để khẳng định Đức Giêsu đã vượt qua vào dịp người Do Thái mừng lễ ăn bánh không men. Điều chắc chắn là trong bữa tiệc này, người đã mặc cho bữa ăn ấy tính vượt qua mới. Đối với người Do Thái, khi ăn mừng cuộc giải phóng cổ truyền được tổ chức tại gia đình, người cha sẽ giáo huấn cho con cái mình nhớ lại việc tổ tiên của họ đã được giải thoát khỏi ách nô lệ như thế nào. Nhờ đó dân Do Thái luôn ý thức được mình là một dân tộc được Thiên Chúa giải thoát. Chắc chắn Đức Giêsu đã từng cử hành bữa tiệc mừng này, nên người đã thuộc lòng mọi diễn tiến theo nghi thức của dân tộc Do Thái. Vì vậy, chiều tối hôm đó, người cử hành một cách mạch lạc và mặc cho bữa tiệc cổ truyền này một màu sắc mới. Hôm ấy, người chính là chiên bị sát tế để mừng lễ vượt qua. Chúng ta biết rằng, Đức Giêsu đang ở trong tình trạng bị theo dõi. Những lãnh tụ Do Thái, các thượng tế và kinh sư đã quyết định giết người. Vì thế, việc chuẩn bị bữa tiệc được Đức Giêsu kín đáo thu xếp kỹ lưỡng và các môn đệ chỉ việc làm theo. Tác giả sách Tin Mừng Marco muốn nhấn mạnh đến điểm này. Một đàng, ngài muốn đề cao uy quyền của Đức Giêsu, người như ra lệnh tất cả phải tuân hành. Đàng khác, người đã tiên liệu tất cả, người đã quyết định, người phải là chủ. Và không ai có thể từ chối người tổ chức bữa tiệc vượt qua này. Ngày nay, giáo hội vẫn tiếp tục cử hành bữa tiệc vượt qua cứu độ ấy. Trong thánh lễ, giáo hội tái cử hành cuộc vượt qua của Đức Giêsu, người không chỉ đơn giản là chiên vượt qua của Thiên Chúa, nhưng chính người trở thành của ăn, của uống nuôi dưỡng linh hồn nhân loại. Nhờ Thánh Thể, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống thần linh của chính người. Chính vì sự sống thần linh của chúng ta còn non yếu, luôn bị đe dọa bởi cơn cám dỗ và tội lỗi, có nguy cơ suy thoái, lụi tàn. Vì vậy, hàng ngày Đức Giêsu dùng chính mình và máu người để tiếp sức và hồi sinh chúng ta. Có nhiều người cho rằng, bí tích Thánh Thể chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nói như thế là diễn giải sai lạc về đạo lý về mầu nhiệm tình yêu này. Không chỉ là một biểu tượng hay ý nghĩa, Đức Giêsu hiện diện một cách thật sự trong bí tích Thánh Thể. Ngày xưa dân Do Thái cũng đã thắc mắc, làm sao Thiên Chúa có thể cho chúng ta ăn bánh và uống nước trong sa mạc hoang vắng này? Rồi sau này, chính họ cũng đã hỏi nhau, làm sao ông Giêsu có thể lấy thịt lấy máu ông ấy cho chúng ta ăn được? Thực tế là, tình yêu có thể làm nên những mầu nhiệm lạ lùng. Chúng ta đang ở trong năm thứ hai của đại dịch COVID. Dù thế giới đã bào chế được vaccine, nhưng hiện trạng chung của toàn thế giới chưa biết đến khi nào mới ổn định trở lại. Đây là lúc các nước giàu, các nước phát triển mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim để hỗ trợ, giúp đỡ các nước nghèo đang phát triển. Vì chỉ có tình yêu mới làm nên những phép màu, những điều kỳ diệu. Chính tình yêu đã thúc đẩy Đức Giêsu bước vào cuộc vượt qua để hiến tế bản thân làm giá chuộc cho nhân loại. Cũng chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu hiến mình thành bánh ban sự sống cho nhân loại. Tuy mầu nhiệm Thánh Thể đã không được tất cả mọi người đón nhận, hoặc vì nó quá cao siêu, vượt quá tầm hiểu biết của con người, hoặc vì nó nằm ngoài dự tính của nhân loại về ý nghĩa và mục đích của sự sống con người. Mầu nhiệm Thánh Thể được gọi là mầu nhiệm đức tin. Chỉ khi người ta quy phục Thiên Chúa bằng đức tin, người ta mới có thể hiểu được phần nào. Và cũng chỉ khi người ta sống trong tình yêu mến, người ta mới chấp nhận dễ dàng giáo huấn của Đức Giêsu. Ngôn sứ Elia đã được bổ dưỡng bằng bánh bởi trời, và nhờ đó, ông đi tiếp cuộc hành trình lên núi của Thiên Chúa. Người tín hữu chúng ta cũng cần được bánh trường sinh nuôi dưỡng. Truyền thống Công giáo vẫn gọi Thánh Thể là của ăn đàng. Quả thật, trên đường đời mỗi người có những lúc mệt mỏi, chán nản, ngã lòng. Chỉ có sức mạnh vĩnh cửu từ bí tích tình yêu là nguồn của sức sống mới có thể tiếp sức, làm cho chúng ta nên hăng hái để tiếp tục hành trình của mình, dẫu có nhiều khó khăn, thử thách. Nói cách khác, những khi gặp chuyện buồn nản, chán chường, hãy trở về bên bí tích tình yêu, ở đó chúng ta sẽ được lại sức. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Đại lễ Chúa Ba Ngôi cho chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tuyệt vời về tình yêu và ánh sáng, từ đó chúng ta phát xuất và hành trình trần thế của chúng ta hướng về mầu nhiệm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng ở lầu 3 trong dinh tông tòa với khoảng 3.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trưa Chúa Nhật 30 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Ba Ngôi. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa festa nella quale celebriamo Dio, il mistero di un unico Dio.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Linh. Đó là một mầu nhiệm vô biên, vượt lên trên khả năng của trí tuệ chúng ta. Nhưng mầu nhiệm này nói với con tim chúng ta, vì chúng ta thấy mầu nhiệm ấy trong thành ngữ của Thánh Gioan, tóm gọn toàn thể mặc khải: Thiên Chúa là tình yêu. Trong tư cách là tình yêu, Thiên Chúa tuy là một và là đơn nhất, nhưng không cô độc, trái lại là hiệp thông. Thực vậy, tình yêu cốt yếu là hiến thân mình, và trong thực tại nguyên thủy và vô biên, chính Chúa Cha hiến thân khi sinh ra Chúa Con, và đến lượt Chúa Con hiến thân cho Chúa Cha, và tình yêu giữa hai ngôi ấy chính là Chúa Thánh Linh, là mối dây liên kết sự hiệp nhất của các ngôi vị. Mầu nhiệm này không dễ hiểu, nhưng chúng ta có thể sống mầu nhiệm này. Đức Thánh Cha giải thích thêm, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi ấy đã được chính Chúa Giê-xu mặc khải. Người cho chúng ta biết tôn nhan Thiên Chúa là Cha thương xót. Chúa đã trình bày bản thân mình như người thật, như con Thiên Chúa và lời của Chúa Cha. Chúa Giê-xu đã nói về Thánh Linh xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con. Thánh Linh là thần chân lý, là đấng bào chữa, nghĩa là đấng an ủi và là trạng sư của chúng ta. Và khi hiện ra với các tông đồ sau khi sống lại, Chúa Giê-xu sai họ đi loan báo tin mừng cho tất cả mọi dân tộc, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vì thế, sứ mạng của giáo hội và trong giáo hội có tất cả chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Ngài làm cho chúng ta mỗi người nam nữ có thể được dìm vào tình yêu của Thiên Chúa và nhờ đó nhận được ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu. Vì thế, đại lễ hôm nay làm cho chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tuyệt vời về tình yêu và ánh sáng, từ đó chúng ta xuất phát và hành trình trần thế của chúng ta hướng về mầu nhiệm ấy. Đồng thời lễ này mời gọi chúng ta cũng hãy củng cố sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em, chính mốc từ nguồn hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ đến đại tinh nguyện cuối cùng của Chúa Giê-xu dâng lên Chúa Cha ngay trước khi chịu khổ nạn. Cuối tinh nguyện ấy như một di chúc tinh thần, trong tâm hồn Chúa Kitô nảy sinh lời khẩn nguyện biểu lộ thánh ý Chúa Cha. Chúng ta hãy nghe những lời Chúa Giê-xu được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Gioan: để tất cả chúng được nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ước gì chúng cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Trong việc loan báo tin mừng và trong mọi sứ vụ Kitô, không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất mà Chúa Giê-xu đã khẩn nguyện. Vẻ đẹp tin mừng đòi phải được sống và làm chứng trong sự hòa hợp giữa chúng ta là những người rất khác nhau. Ta phải có thể luôn luôn nói về các môn đệ của Chúa Kitô, họ rất khác nhau, nhưng hãy nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào. Và không những giữa họ với nhau, nhưng còn với tất cả, đúng hơn, đặc biệt là với những người xa lạ, dọc theo con đường, những người bị thương, bị làm ngơ không biết đến, những người bị coi rẻ. Dấu hiệu sinh động về Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu thương nhau và đối với tất cả mọi người. Sự chia sẻ vui mừng và đau khổ không ức hiếp người khác, nhưng hoạt động với nhau, lòng can đảm và khiêm tốn, xin và trao ban sự tha thứ, đề cao giá trị những đoàn sùng khác nhau mà Chúa Thánh Linh ban phát để xây dựng chủng. Như thế là làm cho cộng đoàn giáo hội được tăng trưởng. Cộng đoàn này loan báo tin mừng không những bằng lời nói, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa ở trong chúng ta nhờ hồng ân của Chúa Thánh Linh. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Maria Santissima nella sua semplicità e umiltà riflette la bellezza di Dio uno e trino, perché ha colto pienamente Gesù nella sua vita. Ella sostenga la nostra fede e ci renda adoratori di Dio e servitori dei fratelli.
Mẹ Maria chí thánh trong sự đơn sơ và khiêm tốn phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, vì mẹ đã hoàn toàn đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc sống của mẹ. Xin mẹ nâng đỡ đức tin của chúng con, làm cho chúng con trở thành những người tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concedit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut quidigni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis, Regim aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và nhắc đến lễ phong trần phước hôm thứ Bảy 29 tháng 5 vừa qua tại Astorga, Tây Ban Nha, cho ba nữ giáo dân tử đạo trong thời nội chiến tại nước này, Maria Pilar Gijon, Octavia Ecclesia và Olga Perez.
Cari fratelli e sorelle, ieri ad Astorga in Spagna sono state beatificate Maria Pilar Gullón Iturriaga, Octavia Iglesias Blanco y Olga Pérez Montesedín Núñez.
Ba nữ giáo dân can đảm này đã noi gương người Samaritano nhân lành, dấn thân săn sóc các thương binh, không bỏ rơi họ trong lúc nguy hiểm. Các chị đã bị giết vì sự oán ghét đức tin. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì chứng tá tin mừng của các chị. Đức Thánh Cha cũng loan báo, ngày 1 tháng 7 tới đây, Ngài sẽ gặp các vị lãnh đạo chính của các cộng đồng Kitô ở Lì Bằng để làm một ngày suy tư về tình trạng đáng lo âu của đất nước này và cùng cầu nguyện xin ơn hòa bình và sự ổn định.
Primo luglio, mi incontrerò in Vaticano con i principali responsabili della comunità cristiana presente in Libano.
Đức Thánh Cha nói, tôi phó phép cho Đức Mẹ tại Đền Thánh Harissa ý nguyện này, và ngay từ bây giờ, tôi xin anh chị em đồng hành với tôi trong việc chuẩn bị cho biến cố ấy bằng kinh nguyện liên đới, cầu cho Liban được một tương lai thanh thản hơn. Đức Thánh Cha cho biết, sáng nay Ngài gặp một nhóm nhỏ các tín hữu đã mang đến cho Ngài một bản dịch Kinh Thánh bằng thổ ngữ của họ sau 8 năm làm việc. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy mang theo Kinh Thánh, bỏ túi sách Tin Mừng để hàng ngày đọc một đoạn. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và cảm ơn sự hiện diện của họ. Và Ngài nhắc đến lễ các bà mẹ được cử hành tại nhiều nước và mời mọi người chào các bà mẹ.
Saluto di cuore tutti voi provenienti da Roma, dall'Italia e da altri paesi.
Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 30 tháng 5 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Mến. Điều Ba Mẹ Không Kể là bộ phim tình cảm Hàn Quốc xoay quanh hai vợ chồng già Cho Nam Bong và Mê Gia. Họ đã ở bên nhau suốt 45 năm và đang chung sống với gia đình cậu con trai Jin Su. Ông Nam Bong là tài xế lái xe taxi, tính tình gia trưởng nhưng rất thương yêu gia đình. Mặc dù đã lớn tuổi, ông vẫn hàng ngày lái taxi để kiếm thu nhập trang trải cho gia đình. Bà Meja là mẫu người phụ nữ tần tảo, luôn hết lòng vì gia đình. Đôi vợ chồng già sống cùng với người con trai, con dâu và một cháu gái. Cuộc sống của họ cứ trôi qua bình yên như thế, cho đến một ngày, gia đình nhỏ ấy đối diện với một rắc rối lớn. Bà Meja mắc phải căn bệnh mất trí nhớ, và vợ chồng người con quyết định đưa bà đến viện dưỡng lão vì căn bệnh của bà ngày càng nặng và chẳng ai rảnh rỗi ở nhà trông nom bà. Bà Meja hiểu cho quyết định của con mình. Bà biết căn bệnh mà mình đang mắc phải sẽ làm phiền đến con cháu, nên khi được đưa đến viện dưỡng lão, bà vẫn mỉm cười để con mình yên lòng trở về nhà và nghẹn ngào nước mắt khi nhìn theo bóng dáng con dần xa khuất. Tuy nhiên, không nỡ để vợ cô đơn ở nơi đó, ông Nam Bông đã đưa vợ về nhà chăm sóc và rồi chính ông cũng dần rơi vào trạng thái nhớ nhớ quên quên. Khi thấy bố mẹ trở thành gánh nặng, gia đình người con trai đã chuyển đi nơi khác, để lại đôi vợ chồng già nương tựa nhau trong trạng cuối cuộc đời. Họ cùng nhau viết lên hai tấm bảng nhỏ dòng chữ: bệnh nhân mất trí nhớ, xin gọi về số điện thoại 3. Rồi mỗi người đeo vào cổ, phòng khi cơn mất trí tái phát, người ta biết cách đưa họ về với nhau. Bộ phim diễn tả rất chân thực và cảm động, tình yêu của đôi vợ chồng già đã yêu thương gắn bó với nhau trong suốt thời thanh xuân và vẫn trung thành với nhau trong những năm tháng cuối đời để đương đầu với bệnh tật. Chính tình yêu nồng thắm dành cho nhau đã giúp họ sống hạnh phúc bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường cho rằng tình yêu thời tuổi trẻ thì sôi nổi, nồng nhiệt và mạnh mẽ như sức trẻ của những người trẻ. Còn tình yêu của những đôi vợ chồng già thì thâm trầm, sâu lắng như sự lặng lẽ và cằn cỗi do tuổi già của họ. Tuy nhiên, như thời tiết thay đổi khi mưa lúc nắng, có những ngày nắng đẹp và có lúc bão giông, mỗi khoảnh khắc đổi thay của đất trời đều có những sắc thái riêng không thể nào so sánh được. Văn hào Victor Hugo đã phát biểu rằng, thật đáng yêu khi sự thanh nhã kết hợp với những nét nhằn. Có buổi bình minh không thể nêu tên trong tuổi già hạnh phúc. Tình yêu của tuổi già là kết tinh của tình yêu ở thời thanh xuân nên cũng không hề vắng bóng của hạnh phúc. Đôi vợ chồng già trong bộ phim được đề cập ở trên vẫn giữ được tình yêu nồng thắm dành cho nhau khi trẻ trung, khỏe mạnh, vui vẻ bên con cháu, và cả khi các con đã rời bỏ họ, họ vẫn không rời xa nhau. Những khoảnh khắc đôi vợ chồng già tự mình chăm sóc cho nhau là khoảnh khắc đẹp nhất của một tình yêu không bị già nua và nhạt nhòa vì tuổi tác. Trong gia đình chúng ta cũng có ông bà, cha mẹ đã lớn tuổi. Chúng ta cũng bao lần nhìn thấy cách họ yêu thương và chăm sóc cho nhau, cũng nồng nàn và thậm chí còn sâu sắc hơn tình yêu của người trẻ. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên hội nghị quốc tế đầu tiên về chăm sóc mục vụ cho người cao niên hôm 31 tháng Giêng năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, cuộc sống là một hồng ân, và khi một người trường thọ, thì đó luôn là một hồng ân cho chính họ và cho người khác. Thật vậy, chính ông bà, cha mẹ là tấm gương sáng cho chúng ta về cách sống lâu trong cuộc đời này, bằng tình yêu son sắt dành cho nhau và lòng trung thành với lời thề hứa khi cử hành bí tích hồn phối, là luôn yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày cho đến suốt cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta nhận thức được vai trò không thể thay thế được của ông bà, cha mẹ trong gia đình của mình, và đừng bao giờ tỏ ra coi thường hay xem họ là gánh nặng cho mình, nhưng luôn biết kính trọng, yêu thương và tận tình chăm sóc họ. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con bước vào tháng 6, tháng đặc biệt kính trái tim của Chúa. Chúng con xin trao ông bà, cha mẹ của chúng con và tất cả những người cao niên trên thế giới vào trái tim yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban cho các vị muôn ơn lành hồn xác để tuổi già của họ là những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc bên con cháu. Amen.
Tình mình luôn soi sáng dẫn đưa gia đình mỗi người, ơn Chúa ban dư đầy để gia đình dạt dào yêu thương. Trong lời kinh giảng xa cùng dân cũng ca cảm tạ, bao khó khăn nhọc nhằn nhưng tình
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.